from the conference center.
Trung tâm đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội bán niên lần thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Nữ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội, và phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Mormon Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo giáo hội của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Henry B. Eyring, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, buổi sáng nay, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương Bán Niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Nữ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến các tín hữu cùng bạn hữu đang tham dự tại trung tâm đại hội này, cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chủ tịch Thomas S. Monson, là người chủ tọa đại hội này, đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Tôi xin ghi nhận sự có mặt của các vị thống quyền trung ương, các chủ tịch đoàn tổ chức hỗ trợ trung ương và những người khác tham dự vào buổi sáng ngày hôm nay. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mark Wilbert và Ryan Murphy với anh Andrew Unworth and Clay Christiansen đến đại phong cầm. Ca đoàn đã mở đầu phiên họp này với bài How Wondrous and Great. Và giờ đây sẽ hát cho chúng ta nghe bài Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau vui mừng. Sau đó anh cả Ken F. Richards thuộc nhóm tốt số thầy 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
Thưa Cha Thiên Thượng thân mến của chúng con xin dâng lời cảm ơn để có đạt ơn đến buổi đại hội này. Chúng con cũng cho những lời cảm ơn tại cổ ông Chủ tịch Thomas S. Monson. Chúng con cầu xin Cha ban cho ông một phước lành thật đặc biệt cho ông và cho những người cố vấn và những sứ đồ mà sẽ tham dự vào buổi họp ngày hôm nay. Chúng con xin một phước lành đặc biệt cho những chủ tịch của các phái bộ truyền giáo và cả những người truyền giáo, những người lớn tuổi mà truyền giáo nữa, để họ đều được khỏe mạnh như giỏi. Và để chúng con có thể cùng với họ giúp người khác đến cùng Cha và cùng Chúa. Xin Cha ban phước cho chúng con để chúng nghe được và hiểu những lời mà nói ra ngày hôm nay, và để chúng con có thể ra vì đức tin để làm việc của Cha. Và chúng con xin nói trong tôn danh của Chúa Giêsu, Amen.
It will now be our privilege.
Đây chúng ta sẽ hân hạnh được nghe từ vị tiên tri của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Israel, Israel, God is calling. Sau đó chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của anh cả Robert D. Hales thuộc nhóm tốt số 12 vị sứ đồ. Tiếp theo sau ông ta sẽ là anh cả Ulysses Ross Source, thuộc Chủ tịch đoàn nhóm tốt số thể 70. Sau đó, chị Carol M. Stephen, đệ nhất cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Hội Phụ Nữ, cũng sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời Chủ tịch Monson.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Thật mong một điều tốt đẹp, các anh chị em thân mến, để gặp gỡ một lần nữa. Đã hơn 183 năm kể từ khi giáo hội được tiên tri Joseph Smith tổ chức dưới sự hướng dẫn của Chúa. Tại buổi họp đó, vào tháng 6, vào ngày 6 tháng 4 năm 1830, có hết thể 6 tín hữu của giáo hội hiện diện. Tôi xin vui mừng loan báo rằng cách đây 2 tuần, con số các tín hữu của giáo hội đã lên đến 15 triệu người. Giáo hội tiếp tục phát triển một cách đều đặn và thay đổi cuộc sống hàng ngày của nhiều người mỗi một năm. Giáo hội đang lan rộng trên khắp thế gian, trong khi lực lượng truyền giáo của chúng ta tìm kiếm những người đang tìm kiếm lẽ thật. Chỉ mới hơn một năm kể từ khi tôi loan báo việc hạ thấp độ tuổi của những người phục vụ truyền giáo, kể từ lúc đó, con số những người truyền giáo toàn thời gian đã tăng lên từ 58.500 người vào tháng 10 năm 2012 lên đến số 80.333 người trong ngày hôm nay. Thật là một sự đáp ứng nhiệt tình và đầy sôi dựng mà chúng ta đã chứng kiến. Thánh Thư không ghi lại một lời tuyên bố nào quan trọng bằng một trách nhiệm nào ràng buộc ràng bằng lời chỉ dẫn nào trực tiếp bằng lệnh truyền Chúa Phục Sinh đã đưa ra khi Ngài hiện đến ở Galilee cùng 11 môn đồ. Ngài phán, vậy hãy đi giảng dạy môn dân và nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Tiên tri Joseph Smith tuyên bố, sau khi tất cả mọi điều đã được nói rồi, thì bổn phận lớn nhất và quan trọng nhất là thuyết giảng phúc âm. Một số các anh chị em ở đây vẫn còn nhớ lời của Chủ tịch David O. McKay. Ông đã nói câu rất là quen thuộc, mỗi tín hữu là một người truyền giáo. Tôi xin thêm vào lời nói của họ, bây giờ là thời gian cho các tín hữu và những người truyền giáo cùng đến với nhau, cùng làm việc với nhau, phải lao nhọc trong vườn nho của Chúa để đem loài người về cùng Ngài. Ngài đã chuẩn bị các phương tiện cho chúng ta để chia sẻ phúc âm trong vô số cách thức. Và Ngài sẽ giúp chúng ta trong công việc của mình nếu chúng ta chịu hành động trong đức tin để làm tròn công việc của Ngài. Để duy trì lực lượng truyền giáo càng ngày càng gia tăng, chúng ta, trước đây tôi đã yêu cầu các tín hữu của chúng ta nên đóng góp vào quỹ truyền giáo của tiểu giáo khu của họ hoặc quỹ truyền giáo trung ương của giáo hội. Nếu họ có khả năng, lời yêu cầu đó đã đáp ứng vô cùng phấn khởi và chúng ta và giúp trang trải cho hàng ngàn những người truyền giáo có hoàn cảnh không cho phép họ tự trang trải cho mình. Tôi cảm ơn các anh chị em về những đóng góp rộng lượng của các anh chị em. Lúc nào cũng có những người cần sự giúp đỡ. Rất tốt nếu chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ những người mong muốn phục vụ, nhưng không có đủ phương tiện để làm như vậy. Giờ đây, thưa các anh chị em, chúng ta đến đây để được chỉ dẫn và cảm ứng. Nhiều sứ điệp bao gồm các loạt các đề tài về phúc âm sẽ được đưa ra trong hai ngày tới. Những người đàn ông và phụ nữ sẽ nói chuyện cùng các anh chị em. Họ đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Thiên Thượng về các sứ điệp mà họ sẽ đưa ra. Tôi cầu nguyện rằng chúng ta được tràn đầy Thánh Linh của Chúa khi chúng ta lắng nghe và học hỏi. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Amen.
Thank you, President Monson.
Cảm ơn Chủ tịch Monson về lời giảng dạy và tấm gương của Chủ tịch là một tấm gương phục vụ giống như Đấng Kitô. Chúng tôi luôn luôn cầu nguyện cho Chủ tịch. Trong giảng kỳ của chúng ta, Đấng Cứu Rỗi Giê-xu Kitô tại ám chỉ sự quy tụ của các thánh hữu là đại hội chúng ương của ta. Bất cứ chúng ta đang ở đâu trên thế giới này, xem phần phát sóng này bằng cách nào, tôi cũng làm chứng rằng chúng ta đang quy tụ tại đại hội của Ngài. Tôi cũng làm chứng rằng chúng ta sẽ nghe lời phán của Ngài. Vì Ngài đã phán, dẫu bằng chính tiếng nói của ta, hoặc bằng tiếng nói của các tôi tớ của ta, thì cũng như nhau. Các đại hội đã luôn luôn là một phần của giáo hội chân chính của Chúa Giê-xu Kitô. Adam quy tụ con cháu của ông lại và nói tiên tri về những điều sẽ xảy đến. Môi-se quy tụ con cái Israel và dạy họ các lệnh truyền ông đã nhận được. Đấng Cứu Rỗi giảng dạy đám đông quy tụ lại ở đất thánh lẫn trên lục địa Mỹ Châu. Peter quy tụ các tín đồ ở Jerusalem, đại hội đầu tiên trong những ngày sau này đã được triệu tập chỉ 2 tháng sau khi giáo hội được tổ chức và đã tiếp tục cho đến tận ngày nay. Các đại hội này luôn luôn được Chúa chỉ đạo do Thánh Linh của Ngài hướng dẫn. Là những người nói chuyện, chúng tôi không được chỉ định một chủ đề cụ thể trong nhiều tuần và tháng. Thường là qua những đêm không ngủ, chúng tôi trong đại Chúa qua việc nhịn ăn, cầu nguyện, học tập và suy ngẫm. Chúng tôi tìm hiểu sứ điệp Ngài muốn chúng tôi đưa ra. Một số người có thể hỏi tại sao sự soi dẫn không đến một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn. Chúa đã dạy Oliver Cowdery, ngươi phải nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình. Rồi, ngươi phải hỏi ta xem điều đó có đúng không. Các sứ điệp trong đại hội đến với chúng tôi sau khi đã thành tâm chuẩn bị qua Đức Thánh Linh. Nguyên tắc này đúng với tất cả các tín hữu của giáo hội khi chúng ta chuẩn bị tham gia vào các đại hội tiểu giáo khu và trung ương. Chúng ta nghiên cứu kỹ trong tâm trí mình điều chúng ta cần và mong muốn từ Cha Thiên Thượng và cầu nguyện để hiểu và áp dụng điều chúng ta đã được giảng dạy. Khi thời gian đại hội đến, chúng ta hy sinh các sinh hoạt khác, dẹp bỏ những điều của thế gian để tìm kiếm những điều của một thế giới tốt đẹp hơn. Sau đó, chúng ta quy tụ gia đình của mình lại để nghe lời của Chúa, giống như dân của vua Benjamin đã làm. Trẻ em và giới trẻ thích được tham dự đại hội. Chúng ta sẽ sai lầm nghiêm trọng nếu cho rằng đại hội là một điều gì đó vượt quá sự hiểu biết về mặt trí tuệ hoặc tinh thần của các em. Tôi hứa với các tín hữu trẻ tuổi của giáo hội rằng nếu các em chịu lắng nghe, thì các em sẽ cảm nhận được Thánh Linh tăng trưởng bên trong các em. Chúa sẽ cho các em biết điều Ngài muốn các em làm với cuộc sống của các em. Trong các đại hội, chúng ta có thể nhận được lời của Chúa chỉ dành cho chúng ta. Một tín hữu đã làm chứng. Tôi ngạc nhiên khi nghe bài nói chuyện của ông. Bài nói chuyện của ông là một sự mặc khải cá nhân trực tiếp từ Chúa cho gia đình tôi. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được một biểu hiện mạnh mẽ của Thánh Linh trong cuộc sống của mình như những giây phút đó khi Đức Thánh Linh phán trực tiếp với tôi. Một người khác nói, tôi chưa bao giờ cảm thấy một bài nói chuyện nào sâu sắc như vậy được đưa ra cho tôi. Điều này có thể bởi vì Đức Thánh Linh mang lời của Chúa đến tâm hồn chúng ta theo những cách dễ hiểu đối với chúng ta. Khi tôi ghi chép trong lúc đại hội, tôi không luôn luôn viết chính xác điều người nói chuyện đang nói. Tôi ghi theo điều hướng dẫn riêng của Thánh Linh dành cho tôi. Những gì được nói ra thì không quan trọng bằng những gì chúng ta nghe và cảm nhận. Đó là lý do tại sao chúng ta cố gắng có được kinh nghiệm về đại hội cho một bối cảnh mà có thể nghe được, cảm nhận được và hiểu rõ tiếng nói nhỏ nhẹ, êm ái của Thánh Linh. Thôi, chúng ta cần đại hội Trung ương biết bao. Và các đại hội đức tin của chúng ta được củng cố và chứng ông của chúng ta gia tăng. Và khi được cải đạo, chúng ta củng cố lẫn nhau để đứng vững giữa các tên lửa của những ngày cuối cùng này. Trong những thập niên gần đây, giáo hội đã hầu như chưa trải qua vấn đề hiểu lầm khủng khiếp và những sự ngược đãi nào như các thánh hữu đầu tiên đã trải qua. Nhưng không phải lúc nào cũng sẽ như vậy. Thế giới đang càng ngày càng lánh xa Chúa nhanh hơn bao giờ hết. Kẻ nghịch thù đã được thả ra trên thế gian. Chúng ta xem, nghe, đọc, học và chia sẻ những lời của các vị tiên tri để được báo trước và được bảo vệ. Ví dụ, gia đình, bản tuyên ngôn cùng thế giới đã được đưa ra từ lâu trước khi chúng ta trải qua những thử thách như gia đình hiện đang đối phó. Bản tài liệu đáng đớn khi tạo hằng sống, chứng ông của các sứ đầu đã được chuẩn bị từ trước khi chúng ta cần đến tấm bản lớn nhất. Chúng ta có thể không biết hết các lý do tại sao các vị tiên tri và những người nói chuyện trong đại hội về một số chủ đề nhất định trong đại hội. Nhưng Chúa thì biết. Chủ tịch Harold Bailey đã dạy, sự an toàn duy nhất chúng ta có dưới tư cách là tín hữu của giáo hội này là để lưu tâm đến những lời nói và lệnh truyền mà Chúa sẽ ban cho qua vị tiên tri của Ngài. Có một số điều sẽ cần phải có lòng kiên nhẫn và đức tin. Các anh chị em có thể không thích điều các vị thẩm quyền trung ương của giáo hội đưa ra. Điều đó có thể mâu thuẫn với quan điểm riêng của các anh chị em. Điều đó cũng có thể mâu thuẫn với quan điểm xã hội của các anh chị em. Điều đó có thể xen vào cuộc sống xã hội của các anh chị em. Nhưng nếu các anh chị em lắng nghe những điều này như thể từ miệng của chính Chúa phán với lòng kiên nhẫn và đức tin, thì lời hứa là các cánh cửa ngục giới sẽ không thắng được các anh chị em. Và Chúa Thượng Đế sẽ làm cho quyền năng của bóng tối tan biến khỏi các anh chị em và làm cho các tầng trời sẽ rung chuyển vì lợi ích của các anh chị em và vinh quang của danh Ngài. Làm thế nào Chủ tịch Lee biết được chúng ta sẽ phải đối phó với điều gì trong thời kỳ của mình? Ông biết vì ông là một vị tiên tri, tiên kiến và mặc khải. Và bây giờ nếu chúng ta lắng nghe và tuân theo các vị tiên tri, kể cả những người sẽ nói chuyện trong chính đại hội này, thì chúng ta sẽ được củng cố và được bảo vệ. Các phước lành lớn nhất của đại hội trung ương đến với chúng ta sau khi đại hội kết thúc. Hãy ghi nhớ khuôn mẫu được thường xuyên ghi lại trong thánh thư. Chúng ta quy tụ lại để nghe những lời của Chúa, và chúng ta trở về nhà mình để sống theo những lời này. Sau khi vua Benjamin đã giảng dạy cho dân của ông bèn cho dân chúng giải tán và mọi người tự theo gia đình mình, ai nấy đều trở về nhà. Trong thời kỳ của ông, vua Lâm Hay cũng đã làm như vậy. Sau khi giảng dạy và phục sự cho dân chúng tại đền thờ ở xứ Phong Phú, Đấng Cứu Rỗi đã khẩn nài dạy nên: các ngươi hãy trở về nhà mà suy ngẫm những điều ta đã phán dạy, và hãy cầu xin Đức Chúa Cha trong danh ta để các ngươi có thể hiểu được mà chuẩn bị tâm trí mình cho ngày mai. Rồi ta sẽ trở lại cùng các ngươi. Chúng ta chấp nhận lời mời gọi của Đấng Cứu Rỗi khi chúng ta suy ngẫm và cầu nguyện để hiểu điều đã được giảng dạy, và sau đó đây và làm theo ý muốn của Ngài. Hãy ghi nhớ những lời của Chủ tịch Kimball. Tôi đã quyết định rằng khi tôi về nhà từ đại hội trung ương này, tôi có thể trở nên hoàn hảo trong rất nhiều lĩnh vực trong cuộc sống của tôi. Tôi đã ghi nhớ những điều này, và tôi mong mỏi thực hiện những điều đó ngay khi chúng tôi nhận được. Gần đây, Chủ tịch Monson đã nói, tôi khuyên khách các anh chị em đọc các bài nói chuyện và suy ngẫm các sứ điệp được chứa đựng trong đó. Tôi đã thấy trong cuộc sống của mình rằng tôi còn học được nhiều hơn từ các bài giảng cảm ứng này khi tôi nghiên cứu kỹ hơn. Ngoài việc học thánh thư riêng cá nhân và chúng gia đình, Cha Thiên Thượng còn muốn chúng ta học thường xuyên và áp dụng điều chúng ta đã học được trong đại hội. Tôi làm chứng rằng những người đặt lòng tin cậy vào Chúa và lắng nghe lời khuyên dạy này dưới đức tin đều sẽ đạt được sức mạnh lớn lao để ban phước cho bản thân và gia đình mình trong nhiều thế hệ mai sau. Cha Thiên Thượng đã cung cấp con đường. Tại đại hội này, có 97% tín hữu của giáo hội có thể nghe các sứ điệp này bằng ngôn ngữ của họ. Hàng triệu tín hữu trong 197 quốc gia sẽ theo dõi đại hội này trong 95 ngôn ngữ. Chỉ trong vòng 2 hoặc 3 ngày, các sứ điệp sẽ xuất hiện trên mạng LDS.org bằng tiếng Anh. Và trong vòng một tuần sẽ bắt đầu có sẵn trong 52 ngôn ngữ. Bây giờ, chúng ta nhận được bản in các tạp chí giao hội trong vòng 3 tuần sau khi đại hội này, trung ương này kết thúc. Chúng ta không cần phải chờ nhiều tháng để có các bài nói chuyện đến qua đường bưu điện. Chúng ta có thể đọc, nghe, xem và chia sẻ những lời giảng giải của các vị tiên tri trên một máy vi tính, điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác, bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi nào, chúng ta cũng đều có thể mở mang kiến thức, cũng có đức tin và chứng ngôn, bảo vệ gia đình của mình và hướng dẫn họ trở về nhà an toàn. Các sứ điệp của đại hội này cũng sẽ được lòng vào chương trình giảng dạy trực tuyến cho giới trẻ. Thưa các bậc cha mẹ, các anh chị em cũng có thể truy cập cho mình các bài học dành cho giới trẻ trên mạng LDS.org. Hãy tìm hiểu những gì con cái của các anh chị em đang học và làm cho bài học đó là chủ đề của sự nghiên cứu riêng của các anh chị em, các cuộc thảo luận trong gia đình, buổi họp tối gia đình, hội đồng gia đình và các cuộc phỏng vấn riêng với con cái của các anh chị em. Tôi khuyên khích tất cả các tín hữu nên sử dụng các nguồn tài liệu trên các trang mạng của giáo hội và các ứng dụng di động chung đang được liên tục cải tiến để được sử dụng dễ dàng hơn và thích hợp hơn với cuộc sống của chúng ta. Các anh chị em sẽ thấy trên trang mạng alia.org các nguồn tài liệu để giúp các anh chị em học phúc âm, củng cố nhà cửa và gia đình mình và phục vụ chấm sự kêu gọi của mình. Có các công cụ cho việc tìm kiếm tổ tiên. Họ là những người cần các giáo lễ đền thờ và các nguồn tài liệu để hỗ trợ các anh chị em trong việc cứu rỗi, kể cả việc chia sẻ phúc âm. Các bậc cha mẹ có thể đi đầu trong việc chuẩn bị cho con cái, chỉ phép báp têm, nhận chức tử tế và phục vụ truyền giáo tận thời gian. Họ có thể giúp chúng ta đi trên con đường chặt và hẹp của các giáo lễ đền thờ và các giáo ước cùng hội đủ điều kiện để nhận phước lành của cuộc sống vĩnh cửu. Trong đại hội tháng 4 vừa qua, trong buổi học chức tử tế trung ương, tôi đã cho biết về việc cha tôi dễ hình một hiệp sĩ trong bộ áo giáp để dạy cho tôi về bộ áo giáp của thần đế và sự bảo vệ thuộc lên nó cung ứng. Sau khi phiên học đó kết thúc, một người cha để cho gia đình của ông biết về điều ông đã học được. Chỉ được soi dẫn, đứa con trai nhỏ của họ là Jason đã tìm kiếm trên mạng LDS.org để tự mình nghe sứ điệp đó. Một vài ngày sau, tại buổi học tối gia đình, nó chia sẻ bài học với các anh chị em của nó. Đây là hình của nó. Một sứ điệp giảng dạy trong đại hội được Chúa soi dẫn, nhận được bởi một đứa trẻ, được giảng dạy cho một gia đình, cho một cách thức mạnh mẽ và riêng tư. Tôi yêu thích tấm giáp che ngực của sự ngay chính. Tôi yêu thích tấm khiên che của đức tin. Đây là những phước lành của đại hội. Thưa các anh chị em, tôi chia sẻ chứng ngông đặc biệt của tôi rằng Chúa Giêsu Kitô hằng sống và đứng đầu giáo hội này. Đây là đại hội chứng ương của Ngài. Tôi hứa với các anh chị em trong danh của Ngài rằng nếu các anh chị em cầu nguyện với ước muốn chân thành để nghe tiếng nói của Cha Thiên Thượng trong các sứ điệp của đại hội này, thì các anh chị em sẽ khám phá ra rằng Ngài đã phán bảo cùng các anh chị em để giúp đỡ, củng cố và dẫn dắt các anh chị em về nhà nơi Ngài hiện diện. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Mạc Môn giải rằng một người không thể có đức tin và hy vọng nếu người đó không như mì và không khiêm tốn trong lòng. Mạc Môn nói thêm rằng nếu không có các thuộc tính đó, đức tin và hy vọng của người đó trở nên vô bổ vì không ai được chấp nhận trước mặt Thượng Đế ngoài những người như mì và khiêm tốn trong lòng. Tin như mì là đức tin của những người kính sợ Thượng Đế ngay chính khiêm nhường và dễ dãi kiên nhẫn. Trong lúc thông khổ, những người có được thuộc tin này đều sẵn lòng đi theo Chúa Giêsu Kitô và những điều giảng dạy về phúc âm của Ngài. Tín ký của họ là điềm tĩnh, ngoan ngoãn, khoan dung và biết phục tùng. Sứ đồ Phao-lô đã dạy rằng tin như mì là trái của Thánh Linh, vì vậy nó có thể dễ dàng nhất để được nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống. Khi mang lấy danh của Đấng Kitô, chúng ta được kỳ vọng phải cố gắng bắt chước các thuộc tính của Ngài và thay đổi tính tiền để trở thành giống như Ngài hơn mỗi ngày. Khi khuyên nhủ các môn đồ của Ngài, Đấng Cứu Rỗi đã phán: "Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn." Nếu chúng ta đến cùng Đấng Kitô, chối bỏ tất cả mọi sự tinh kiến và yêu mến thường đẩy, thì qua ân điển của Đấng Kitô sẽ đến Ngài và chúng ta có thể được toàn thiện trong Ngài. Các thuộc tính giống như Đấng Kitô là ân tứ từ thần đấy. Các thuộc tính này đến khi chúng ta sử dụng quyền tư quyết của mình một cách ngay chính với ước muốn làm hài lòng thần đấy. Chúng ta phải nhận ra yếu điểm của mình và sẵn lòng và thiết tha muốn cải tiến. Tin như mì là thiết yếu cho chúng ta để trở thành giống như Đấng Kitô hơn. Nếu không có tin như mì, chúng ta sẽ không thể phát triển các đức tin quan trọng khác. Như mì không có nghĩa là yếu đuối, mà thật sự có nghĩa là đối xử với lòng nhân từ và tử tế, cho thấy sức mạnh, điềm tĩnh, lòng tự trọng, nản mạn và tính tự chủ. Tin như mì là một trong các thuộc tính phổ biến nhất trong cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi. Chính Ngài đã dạy các môn đồ của Ngài: "Ta có lòng như mì, khiêm nhường, học theo ta." Chúng ta được phước để sinh ra với một hạt giống như mì trong lòng mình. Chúng ta cần phải hiểu rằng không thể nào gia tăng và phát triển hạt giống đó chỉ trong nháy mắt, mà đúng hơn là phải trải qua một thời gian. Đấng Kitô đòi hỏi chúng ta phải mỗi ngày vác thập tự giá mình, có nghĩa là tiến trình này phải là một sự tập trung và một ước muốn liên tục. Chủ tịch Lorenzo Snow, vị tiên tri thứ năm của giang kỳ của chúng ta đã dạy, bốn phần của chúng ta là cố gắng để được toàn hảo, để cải tiến mỗi ngày, và xem xét lại những việc chúng ta đã làm trong tuần trước và làm những việc tốt hơn trong tuần này, hay làm những việc ngày hôm nay tốt hơn so với những việc chúng ta đã làm ngày hôm qua. Vậy nên, bước đầu tiên để trở nên như mì là cải tiến mỗi ngày. Mỗi ngày chúng ta cần phải cố gắng để được tốt hơn so với ngày hôm trước trong khi chúng ta tiến bước qua tiến trình này. Chủ tịch Snow nói thêm, chúng ta có những hành động điên rồ nhỏ nhặt và các yếu điểm của mình, chúng ta nên cố gắng để khắc phục chúng càng nhanh càng tốt và nên làm thấm nhuần cảm giác này trong tâm hồn của con cái chúng ta để chúng có thể học cách hành xử thích hợp trước mặt Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nếu người chồng có thể sống với vợ mình một ngày mà không gây gổ hoặc không đối xử với bất cứ người nào một cách không tử tế hoặc không làm buồn Thánh Linh của Thượng Đế, thì cho đến lúc đó người chồng ấy là toàn hảo. Sau đó hãy để cho người ấy cố gắng để được như vậy vào ngày hôm sau. Nhưng giả sử người ấy thất bại trong việc này vào ngày hôm sau, thì không có lý do nào mà người ấy lại không thành công để làm như vậy trong ngày thứ ba. Sau khi ghi nhận lòng tận tụy và kiên trì của chúng ta, Chúa sẽ ban cho điều mà chúng ta không thể đạt được vì con người chúng ta không toàn hảo và có yếu điểm. Một bước quan trọng khác nữa để trở thành như mì là học cách kiềm chế tính khí nóng nảy của mình. Vì con người thiên nhiên ở bên trong mỗi người chúng ta, và vì chúng ta sống trong một thế giới đầy áp lực, nên việc kiềm chế tính khí nóng nảy có thể trở thành một trong những thử thách trong cuộc sống của chúng ta. Hãy suy nghĩ trong một vài giây về việc anh chị em sẽ phản ứng như thế nào khi một người nào đó không làm theo ý muốn của mình trong giây phút mà các anh chị em muốn họ làm. Còn khi người ta bất đồng với ý kiến của các anh chị em thì sao? Mặc dù các anh chị em hoàn toàn chắc chắn rằng các ý kiến của mình là giải pháp thích hợp cho một vấn đề, phản ứng của các anh chị em sẽ ra sao một người nào đó xúc phạm đến các anh chị em, phê bình những nỗ lực của các anh chị em, hoặc là không tử tế với các anh chị em vì họ đang ở trong một trạng không vui. Và những giây phút này chúng ta phải, những hoàn cảnh khó khăn khác chúng ta phải học cách kiềm chế tính khí nóng nảy của mình và bày tỏ những cảm nghĩ của mình bằng lòng kiên nhẫn và lời nói thuyết phục dịu dàng. Điều này quan trọng nhất ở bên trong nhà của chúng ta và bên trong mọi quan hệ của chúng ta với những người bạn đời vĩnh cửu của mình. Trong 31 năm tôi kết hôn với người vợ yêu dấu của tôi, bà ấy thường đưa ra những lời nhắc nhở dịu dàng về điều này trong khi chúng tôi trải qua những thử thách đang lo ngại của cuộc sống. Sư đồ Phao đã nói, và tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh, nhưng phải ở tử tế với mỗi người, có tài dạ dỗ nhịn nhục, nghiêm cách mềm mại mà sửa dài những kẻ chống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho họ sự an năng để nhìn biết lẽ thật. Bằng cách kiềm chế các phản ứng của mình, bình tĩnh và ôn hòa và tranh cãi, chúng ta sẽ bắt đầu hội đủ điều kiện để có được ân tứ của tín như mì. Chủ tịch Henry B. Eyring có nói, khi chúng ta kiềm chế cơn giận và nên làm kiêu hãnh của mình với đức tin, thì Đức Thánh Linh ban cho sự chấp nhận của Ngài và những lời hứa thiêng liêng cũng như các giao ước trở nên chắc chắn. Một bước khác nữa để đạt được tin như mì và trở nên khiêm nhường, Chúa đã dạy cho Thomas B. Marsh và Thiên Tri Joseph Smith khi phán rằng, ngươi hãy khiêm nhường, rồi Chúa Thần Đế của ngươi sẽ nắm tay dẫn dắt ngươi và sẽ đáp lại những lời cầu nguyện của ngươi. Tôi tin rằng chỉ có những người nào khiêm tốn mới có thể nhận ra và hiểu những sự đáp ứng của Chúa cho những lời cầu nguyện của họ. Người khiêm tốn là dễ dãi, công nhận sự phụ thuộc của mình nơi Thần Đế và mong muốn tuân phục ý Ngài. Người khiêm tốn thì như mì và có khả năng để ảnh hưởng đến những người khác, cũng giống như mình vậy. Lời hứa của Thần Đế cho người khiêm tốn là Ngài sẽ nắm tay dẫn dắt họ. Tôi thật sự tin rằng chúng ta sẽ tránh được những điều làm cho chúng ta đi sai đường và tránh không gặp nỗi buồn phiền trong cuộc sống của mình chừng nào chúng ta còn bước đi tay trong tay với Chúa. Một trong những tấm gương như mì tuyệt vời nhất hiện nay tôi biết được là sự cai đạo của anh Moses Mungu. Sự cai đạo của anh ấy bắt đầu vào năm 1964 khi anh ấy nhận một quyển sách Mạc Môn. Anh ấy đã bị thu hút khi đọc quyển sách này, nhưng mãi đến thập niên 70, anh ấy mới thấy một tấm bảng hiệu giáo hội thánh hưởng ngày sau trên một tòa nhà ở Johannesburg, Nam Phi, trong khi anh ấy đang đi bộ trên đường. Anh Malangu tò mò và bước vào tòa nhà để tìm hiểu thêm về giáo hội. Anh ấy được người ta tử tế nói cho biết rằng anh ấy không thể tham dự các buổi lễ hoặc được làm lễ báp têm vì luật pháp của đất nước vào lúc đó không cho phép. Anh Malanguna chấp nhận quyết định đó với tính như mì, khiêm tốn và không quan nhận. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục có một ước muốn mạnh mẽ để tìm hiểu về giáo hội. Anh ấy yêu cầu các vị lãnh đạo giáo hội xem họ có thể để cửa sổ của nhà hội mở trong lúc diễn ra các buổi họp ngày Chủ nhật để anh có thể ngồi bên ngoài và lắng nghe các buổi lễ. Trong vài năm, gia đình và bạn bè của anh Mangu đã thường xuyên tham dự nhà thờ qua cửa sổ. Một hôm vào năm 1980, họ đã được cho biết rằng họ có thể tham dự nhà thờ và cũng được làm lễ báp têm nữa. Thật là một ngày vinh quang đối với anh Malangue. Sau đó, giáo hội đã tổ chức một chi nhánh trong khu phố của anh ở Suwato. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ vào lòng quyết tâm, can đảm và trung tín của những người như anh Malangue và người vẫn trung thành suốt nhiều năm trong những hoàn cảnh khó khăn. Một người bạn của anh Malangue là người đã gia nhập giáo hội cùng một lúc đã kể lại câu chuyện này cho tôi nghe khi tôi đến tham gia khu Salotto. Và lúc cuối cuộc trò chuyện của chúng tôi, anh ấy đã ôm chặt tôi. Và lúc đó, tôi cảm thấy như thể tôi đã được bao bọc trong vòng tay thương yêu của Đấng Cứu Rỗi. Tin như mì phát ra từ đôi mắt của người anh em tốt bụng này. Với một trái tim nhân từ và vô cùng biết ơn, anh ấy đã yêu cầu tôi có thể nói với Chủ tịch Monson rằng anh ấy và nhiều người khác đã biết ơn và được phước biết bao vĩ đại có phúc âm chân chính trong cuộc sống của họ. Anh mang gương và tấm gương như mì của người bạn quả thật là đã ảnh hưởng đến như cuộc sống tốt lành, nhất là cuộc sống của tôi. Thưa các anh chị em, tôi tin rằng Đấng Cứu Rỗi Jesus Kitô là tấm gương tối cao về tín như mì. Ngay cả trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống trần thế của Ngài, bị bao buộc và lên án một cách bất công, đau đớn các vác cây thập tự của Ngài đen lên đồi sọ, bị các kẻ thù của Ngài nhạo báng và nguyên rủa và bị như người đã biết Ngài và đã chứng kiến các phép lạ của Ngài bỏ rơi, Ngài cũng đã bị đốn đến trên cây thập tự. Ngay cả sau khi nỗi đau đớn mãnh liệt nhất của thể xác, Chúa cũng đi ngước nhìn lên cha Ngài và nói từ đáy lòng như mì khiêm tốn của Ngài: Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Đấng Kitô đã trải qua nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, đã cho chúng ta cơ hội để thay đổi tinh ký kính thuộc lên của chúng ta và trở nên như mì giống như Ngài. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Tôi làm chứng với các anh chị em rằng nhờ vào tình yêu thương của Ngài nên chúng ta có thể thay đổi được. Chúng ta có thể từ bỏ các ưu điểm của mình. Chúng ta có thể khước từ các ảnh hưởng xấu xa trong cuộc sống của mình, kiềm chế cơn nóng giận, trở nên như mì và phát triển các thuộc tính của Đấng Cứu Rỗi. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy con đường. Ngài đã ban cho chúng ta tấm gương toàn hảo và truyền lệnh cho mỗi người chúng ta trở thành giống như Ngài. Lời mời gọi của Ngài cho chúng ta là hãy đi theo tên Ngài, nói gương Ngài và trở thành giống như Ngài. Tôi làm chứng về các lẽ thật này trong thánh danh của Ngài, chính là Chúa Giêsu Kitô. Amen.
In the family, a proclamation
to lễ và giao ước của chứng chức tế tế cung ứng sư sư điệp. Chẳng vẹn. Được chứ hỏi là những điều mà có thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đức Cứu Chúa. Tất cả nhân loại nam và nữ đều được sáng tạo theo hình ảnh của Chúa Thượng Đế. Mỗi người là một đứa con trai hay con gái linh hồn của yêu dấu của cha mẹ thiên thượng. Chúng ta cần phải được phép báp têm. Khi được dìm mình dưới nước báp têm, chúng ta giao ước để mang danh của Đấng Kitô, luôn luôn tưởng nhớ tới Ngài, tôn giữ các lệnh truyền của Ngài và phục vụ Ngài cho đến cùng, để chúng có thể luôn luôn được Thánh Linh của Ngài ở cùng chúng ta. Chúng ta cần ấn tứ của Đức Thánh Linh. Qua giao ước đó, chúng ta có thể tiếp nhận được sự đồng hành của Thánh Linh. Chủ tịch Wilford Woodruff dạy rằng mỗi người nam hay nữ mà đã gia nhập giáo hội của Chúa và đã được chịu phép báp têm cho sự xá miễn tội lỗi và quyền nhận được sự mặc khải, có quyền nhận được Thánh Linh của Chúa để hỗ trợ trong công việc trách nhiệm của họ, để cai quản các con cái của họ, để khuyên dạy con cái của họ và những người mà đã được kêu để gọi để chủ tọa. Đức Thánh Linh không phải chỉ hạn chế cho nam giới hoặc cho những sứ đồ, cho những vị tiên tri, mà nó còn phước dành cho người nam hay người nữ trung tín và dành cho mỗi đứa trẻ đủ tuổi để nhận được phúc âm của Chúa Giêsu. Chúng ta cần phải tiếp nhận lễ thiên ân của đền thờ. Anh cả em Rosobala nói khi người nam và người nữ đi đền thờ, cả hai người đều được ban cho cùng một quyền năng mà theo định nghĩa là quyền năng của chức tế tế. Lễ thiên ân thật sự là ân tứ của quyền năng. Chúng ta cần giáo lễ gắn bó dẫn đến cuộc sống vĩnh cửu, ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Giáo lễ này của chức tư tế chỉ có thể nhận được bởi người nam và một người nữ chung với nhau. Anh cả Russell Nelson đã dạy thẩm quyền của chức tư tế đã được phục hồi để các gia đình có thể được gắn bó vĩnh viễn. Chúng ta cần có cơ hội để tái lập các giao ước của chúng ta mỗi tuần khi chúng ta dự phần tiệc thánh. Các vị tiên tri ngày sau và các sứ đồ đã dạy rằng khi chúng ta xứng đáng dự phần tiệc thánh thì chúng ta tái lập không chỉ giao ước pháp báp têm mà còn là tất cả các giao ước chúng ta lập với Chúa. Các giáo lễ và giao ước này của chức tây tế cung ứng sự tiếp cận các phước lành trọn vẹn đã được Thượng Đế hứa với chúng ta là những điều có thể thực hiện được nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi. Các giáo lễ và giáo ước này trang bị cho các con trai con gái của Thượng Đế với sức mạnh quyền năng của Thượng Đế và cung ứng cho chúng ta cơ hội nhận được cuộc sống vĩnh cửu để trở lại hiện diện với Thượng Đế và sống với Ngài trong gia đình vĩnh cửu của Ngài. Gần đây tôi đã đi với các vị lãnh đạo chức tư tế đến thăm nhà của 4 phụ nữ ở Honduras. Các chị em này cùng gia đình của họ đang cần chìa khóa các thẩm quyền của chức tư tế, các giáo lễ và giao ước của chức tư tế, quyền năng và phước lành của chức tư tế. Chúng tôi đến thăm một chị phụ nữ đáng mến, đã kết hôn có 2 đứa con xinh đẹp. Chị ấy trung tín và tích cực trong giáo hội và chị đang dạy con cái của chị chọn điều ngay. Chồng của chị hỗ trợ chị hoạt động tích cực trong giáo hội, nhưng anh ấy không phải là một tín hữu. Gia đình của họ rất vững mạnh, nhưng để vui hưởng sức mạnh lớn lao, họ cần thêm phước lành của chức tư tế. Họ cần người cha phải tiếp nhận các giáo lễ, báp têm và ân tứ thánh linh và được truyền giao cho chức tư tế. Họ cần quyền năng của chức tư tế mà có thể đến qua lễ thiên ân và gắn bó. Lần tiếp theo chúng tôi đến thăm nhà của 2 chị phụ nữ độc thân. Họ là những người phụ nữ có đức tin lớn lao. Một chị có con trai chuẩn bị đi truyền giáo. Chị phụ nữ kia đang chữa trị bệnh ung thư. Trong thời gian đầy chán nản tuyệt vọng này, họ nhớ đến sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi và lòng họ tràn đầy đức tin và hy vọng. Cả hai đều cần thêm các phước lành và quyền năng có sẵn qua các giáo lễ đền thờ. Chúng ta đã khuyến khích họ nên tham gia với những người truyền giáo tương lai trong nhà họ để chuẩn bị tiếp nhận các giáo lễ đó. Lần đi thăm viếng qua, chúng tôi đến thăm nhà của một chị phụ nữ mà chồng vừa qua đời. Là một người mới cải đạo vào giáo hội, chị đã không hiểu rằng chị có thể nhận lễ thiên ân cho mình và được làm lễ gắn bó với chồng mình. Khi chúng tôi giảng dạy cho chị biết rằng các phước lành này có thể sẵn sàng cho chị và người chồng quá cố, thì lòng chị tràn đầy hy vọng. Khi biết rằng qua các giáo lễ, đền thờ và các giao ước thì gia đình của chị có thể được làm lễ gắn bó với nhau, chị có đức tin và quyết tâm đối phó với thử thách trước mắt. Con trai của người quả phụ này đang chuẩn bị để tiếp nhận chức tư tế Aaron. Sự sắc phong của em ấy sẽ là một phước lành lớn lao đối với chị và gia đình chị. Họ sẽ là một người nắm giữ chức tư tế trong nhà mình. Trong khi đến thăm gia đình, tôi nhớ đến người anh canh cả đời ngó khi ông đã được sắc phong và thầy trợ tế ông nói, chúng ta qua đời khi tôi 7 tuổi. Cha tôi qua đời khi tôi 7 tuổi. Tôi là đứa con trai cả trong 3 đứa con thơ. Khi tôi được sắc phong là một thầy trợ tế, mẹ tôi bắt đầu rất hài lòng khi có một đứa con nắm giữ chức tư tế. Nhưng mẹ tôi vẫn tiếp tục cai quản gia đình. Khi cha tôi qua đời, mẹ tôi lãnh đạo gia đình của chúng ta. Mẹ tôi không có chức phẩm tư tế, nhưng vì là người sống sót duy nhất trong hôn nhân, nên mẹ tôi đã trở thành người lãnh đạo trong nhà. Mẹ tôi thường nhắc nhở đến điều mà cha chúng tôi mong muốn chúng tôi để chúng tôi có đạt được lời hứa Đấng Cứu Rỗi rằng gia đình của chúng tôi sẽ được vĩnh cửu. Khi tôi gặp những người phụ nữ trong trung thành ở Honduras, tôi có thể thấy rằng họ có thể để giữ gia đình của họ hoạt động tích cực trong phúc âm. Trong mỗi nhà, trong số 3 nhà chúng tôi đã viếng thăm, một vị lãnh đạo chức tư tế sáng suốt đã hỏi mỗi chị xem họ có nhận được phước lành chức tư tế. Mỗi lần hỏi thì chức tư tế thì đều là không. Một chị phụ nữ đã yêu cầu và nhận được một phước lành chức tư tế. Và ngày hôm nay, một chị đã khóc khi bày tỏ biết ơn, niềm vui, hướng dẫn. Các anh chị em này đã soi dẫn tôi. Họ đã thấy lòng tôi tin tôn kính với Thượng Đế cùng quyền năng và thẩm quyền của Ngài. Tôi cũng biết ơn về những người lãnh đạo của chức tư tế mà cũng đến thăm các nhà này. Trong một buổi họp huấn luyện giới lãnh đạo giáo hội trên toàn cầu về việc củng cố gia đình và giáo hội của chức tư tế, chúng ta cũng được dạy rằng các anh chị em không có những người nắm giữ chức tư tế trong nhà của mình khi không cần phải cảm thấy đơn độc. Họ họ được phước và được củng cố qua các giáo lễ mà họ đã nhận được và các giao ước mà họ tuân giữ. Họ không nên ngần ngại để xin giúp đỡ khi cần. Anh cả em Rosobala dạy rằng mỗi người phụ nữ trong giáo hội cần phải biết rằng họ có một vị giám trợ, một chủ tịch nhóm túc số, các anh cả, một thầy giảng dạy tại gia và những người nắm giữ chức tư tế xứng đáng khác để họ có thể trông cậy và những người có thể vào nhà giúp họ. Anh cả Bala cũng dạy rằng cha thiên thượng rất rộng rãi với quyền năng của Ngài. Tất cả những người đàn ông và tất cả phụ nữ đều có quyền tiếp cận với quyền năng này để giúp đỡ trong cuộc sống. Tất cả những người nào đã lập các giao ước thiêng liêng với Chúa và những người nào tôn trọng các giao ước đó đều có đủ điều kiện để nhận được sự mặc khải cá nhân, để được thiên sứ phù trợ ban phước để giao tiếp với Thượng Đế. Chúng ta cần đến nhau. Các con trai của Thượng Đế cần đến các con gái của Thượng Đế, và các con gái của Thượng Đế cần đến các con trai của Thượng Đế. Chúng ta có ân tứ khác nhau và ưu điểm khác nhau. Trong sách Cô-rinh-tô chương 12 nhấn mạnh đến sự cần thiết của các con trai và các con gái của Thượng Đế, tức là mỗi người chúng ta, để làm tròn vai trò trách nhiệm cá nhân theo kế hoạch của chúng ta, tất cả đều có thể hưởng lợi ích. Các con trai của Thượng Đế, các em có biết mình là ai không? Các em có biết mình có điều gì không? Các em có xứng đáng để sử dụng chức tư tế và tiếp nhận quyền năng và phước lành của chức tư tế không? Các anh em có chấp nhận các vai trò và trách nhiệm để củng cố mái gia đình với tư cách là những người cha, người ông, các con trai, các em, anh em và những người chú, người bác, những người cậu không? Các anh em có tôn trọng phụ nữ, phái nữ và những người làm mẹ không? Các con gái của Thượng Đế, các chị có biết mình là ai không? Các chị em có biết mình có điều gì không? Các chị em có xứng đáng để tiếp nhận quyền năng và các phước lành của chức tư tế không? Các chị em có tiếp nhận các ân tứ ban cho mình với lòng biết ơn, ân điểm và nhân phẩm của mình không? Các chị em có chấp nhận các vai trò và trách nhiệm của mình để củng cố mái gia đình với tư cách là những người mẹ, người bà, con cái chị em và những người cô, người dì không? Các chị em có thấy lòng kính trọng đối với những người nam, nam giới và những người làm cha không? Là các con trai và các con gái đã lập giao ước, chúng ta có đức tin ở Cha Thiên Thượng và kế hoạch vĩnh cửu của Ngài dành cho chúng ta không? Chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và sự chuộc tội của Ngài không? Chúng ta có tin rằng mình có một thiên tính và số mệnh thiêng liêng không? Và trong số nỗ lực của mình để đạt một số mệnh này và nhận được tất cả những gì Đức Chúa Cha, chúng ta có hiểu tầm quan trọng của mình, của việc nhận được các giao lễ chức tư tế và lập tuân giữ và tái lập các giao ước với Cha Chúa không? Chúng ta là các con trai của các và các con gái linh hồn yêu quý của Cha Mẹ Thiên Thượng với một thiên tính và số mệnh. Đấng cứu rỗi Chúa Giêsu Kitô yêu thương chúng ta đủ để phó mạng sống của Ngài cho chúng ta và sự chuộc tội của Ngài cung ứng cách thức cho chúng ta để tiến triển trên con đường để về nhà thiên thượng của mình qua giáo lễ và các chư tế và giao ước thiêng liêng. Những giáo lễ và giao ước của chức tư tế này đã được phục hồi trên thế gian này qua tiên tri Joseph Smith, và ngày nay Chủ tịch Monson nắm giữ tất cả các chìa khóa chức tư tế trên thế gian. Anh cả D. Todd Christopherson dạy rằng trong giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta tìm thấy thẩm quyền của chức tư tế thực hiện các giáo lễ mà nhờ đó chúng ta có thể lập các giao ước ràng buộc với Cha Thiên Thượng trong danh vị nam tử thánh của Ngài. Thượng Đế sẽ giữ lời hứa của Ngài với chúng ta khi chúng ta tuân giữ các giao ước của mình với Ngài. Tôi làm chứng những điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
The choir and congregation.
Today, cao đoàn và giáo đoàn sẽ cùng nhau đứng lên và hát bài "There Is Sunshine in My Soul Today". Sau bài hát này, anh cả Edward Dubay thuộc nhóm túc số thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau ông ta sẽ là anh cả David A. Bednar thuộc nhóm túc số 12 vị sứ đồ. Sau đó, cao đoàn sẽ ca bài "Keep the Commandments".
This This is the 183rd Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Khi tôi bé, trong khi làm công việc đồng áng với mẹ tôi, bà đã dạy tôi một trong những bài học quan trọng nhất trong cuộc sống. Đã gần trưa, mặt trời lên cao và tôi cho là chúng tôi đã cuộc sống được rất lâu rồi. Tôi ngừng tay để quay lại những thành quả của chúng tôi và nói với mẹ tôi, mẹ, hãy nhìn tất cả những gì chúng ta đã làm. Mẹ không trả lời vì nghĩ rằng bà đã không nghe tôi nói, nên tôi lặp lại điều tôi đã nói to hơn một chút. Bà vẫn không trả lời. Tôi lặp lại bằng cách nói to hơn nữa. Cuối cùng, bà quay sang tôi và nói, Edward, đừng bao giờ nhìn lại, mà hãy nhìn về phía trước và những gì chúng ta vẫn còn phải làm. Các anh chị em thân mến, giáo ước chúng ta đã lập với Chúa khi trở pháp tâm để đứng lên làm nhân chứng cho Thượng Đế bất cứ lúc nào, trong bất cứ việc gì và bất cứ nơi đâu mà chúng ta hiện diện là một cách cảm kết suốt đời. Chủ tịch Uthoff đã khuyên nhủ những người đã bước vào nước báp tâm và nhận được ân tứ Đức Thánh Linh đã đặt chân trên con đường làm môn đồ và được truyền lệnh phải đi một cách kiên định và trung tín theo bước chân của đấng kêu gọi của chúng ta. Với các tôi tớ của Ngài, Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ trong những chức vụ kêu gọi khác nhau, và chúng ta chấp nhận với lòng cảm kết trọn vẹn khi một sự giải nghiệm đã được đưa ra và một chức vụ kêu gọi cho một chỉ định khác cũng được đưa ra, thì chúng ta vui vẻ chấp nhận điều đó vì biết, cũng như tổ tiên của chúng ta đã biết, rằng trong việc phục vụ Chúa, không phải là nơi ta phục vụ mà là cách ta phục vụ mới là quan trọng. Do đó, khi một chủ tịch giáo khu hoặc một giám cho được giải nghiệm, thì ông vui vẻ chấp nhận sự giải nghiệm đó. Và khi một chức vụ kêu gọi được đưa ra để phục vụ trong bất cứ cách nào mà Chúa thấy cần gắn cho qua các tôi tớ của Ngài, thì ông không bị chi phối bởi kinh nghiệm trước đây của mình. Ông cũng không nhìn lại và nghĩ rằng mình đã phục vụ đủ rồi. Ông không mệt mỏi khi làm điều thiện, vì ông biết rằng ông đang đặt tên bóng cho một công việc lớn lao, với một tầm nhìn rõ ràng về những nỗ lực như vậy sẽ ban phước cho các cuộc sống suốt thời vĩnh cửu. Do đó, thì những việc nhỏ sẽ đưa lại những việc lớn. Chúng ta đều phải biết thiết tha, nhiệt thành với chính nghĩa và làm được nhiều việc theo ý muốn của mình và thực hiện nhiều điều ngay chính. Anh cả Jeffrey O'Hearn thuộc nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ khuyên dạy, quá khứ là để học hỏi chứ không để sống theo. Chúng ta nhìn lại để học hỏi những điều tốt nhất từ những kinh nghiệm ấy chứ không phải từ đống tro tàn. Và khi chúng ta đã học được những gì mình cần học và đang mang theo điều tốt nhất mà mình đã kinh nghiệm được, thì chúng ta nhìn về phía trước và nhớ rằng đức tin luôn luôn hướng tới tương lai. Trong khi bài học của mẹ tôi về việc nhìn về phía trước dùng để chỉ đám cỏ dại có thể dạy thấy trên cánh đồng, thì điều này không so sánh nói với những gì các thánh hữu đầu tiên đã trải qua. Anh cả Joseph B. Worthlin đã mô tả kinh nghiệm này rất hay. Trong năm 1846, có hơn 10.000 người đã rời bỏ thành phố Nauvoo, đang phát triển mạnh, là thành phố đã được xây cách trên bờ sông Mississippi. Với đức tin nơi các vị lãnh đạo tiên tri, các tín hữu đầu tiên của giáo hội đã rời bỏ thành phố tuyệt đẹp của họ và đi vào vùng hoang dã của biên giới châu Mỹ. Họ không những biết chính xác sẽ đi đến đâu, chính xác biết bao nhiêu km ở phía trước, cuộc hành trình sẽ mất bao lâu, hoặc tương lai của họ sẽ ra sao. Nhưng họ thực biết rằng được Chúa và các tôi tớ của Ngài dẫn dắt. Họ biết việc nhìn về phía trước và tin tưởng là như thế nào. Họ một thập niên rưỡi trước đó, một số các tín hữu này đã có mặt khi một sự mặc khải đã nhận được. Vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, phước thay cho kẻ nào tuân giữ các giáo lệnh của ta, dù trong con sống hay khi đã chết, và kẻ nào trung thành trong cơn hoạn nạn thì phần thưởng cho kẻ đó trong vương quốc thiên thần sẽ lớn hơn. Với đôi mắt thiên nhiên của các ngươi, hiện nay các ngươi không thể thấy được ý định của Thượng Đế, các ngươi về việc sẽ xảy đến sau này, và vinh quang sẽ đến sau nhiều cơn hoạn nạn. Chúng ta cũng có thể nhìn về phía trước và tin tưởng. Chúng ta có thể chấp nhận lời mời của Chúa chúng ta là đấng đã nhân rộng đôi tay để gọi chúng ta. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh ép của ta, học theo ta, thì linh hồn của các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ác ta chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Vì tiên tri yêu dấu của ta, chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson, hai vị cố vấn của ông và nhóm thuộc số 12 vị sứ đồ đưa ra lời mời cho tất cả chúng ta để tham gia vào công việc cứu rỗi. Những người cải đạo mới, giới trẻ, các thanh niên trẻ tuổi, những người đã nghỉ hưu từ nghề nghiệp của họ, Và những người truyền giáo toàn thời gian cũng cần phải mang ác đó nhằm đẩy mạnh công việc cứu rỗi. Chủ tịch Boyd K. Packer thuộc nhóm 12 vị sứ đồ có lần đã tham dự cuộc thi kéo xe bò. Ở đó ông đã học được bài học. Ông nói về kinh nghiệm này. Một tả gỗ được cân với khối xi măng 4.535 kg, 5 tấn. Mục đích là để cho mấy con bò đi, bò di chuyển tả gỗ đó đi 91 cm. Tuy nhiên thấy con vật to lớn được kết hợp rất cân xương vặn vẹn, màu xanh và màu xám. Các con bò màu xanh của mùa đã qua. Khi lại cập đến kết quả của cuộc thi, ông nói các cô bò bị loại từng con một. Những con bò một thậm chí con không được giải, hay con vật nhỏ không nhận ra được kết hợp không cần xương lắm đã đi chuyển tả gỗ tất cả 3 lần. Sau đó đã đưa ra một giải thích về kết quả đang ngạc nhiên đó. Mấy con bò mỏng to hơn, mạnh hơn và cân xương với kích thước hơn cổ bò khác, nhưng các con bò nhỏ thì chung sức làm việc phối hợp giỏi hơn, chung cùng đẩy các ác với nhau. Cả hai con vật đẩy tới trước cùng một lúc và sức của chúng đã dời được gánh nặng đó. Khi nhìn về phía trước và tin tưởng, chúng ta cần sự chung sức này trong việc đẩy mạnh công việc cứu rỗi. Khi chúng ta mời những người khác đến cùng đón cứu Kitô trong khả năng của cá nhân mình, chúng ta cần phải tuân lời khuyên bảo của Chủ tịch Uto, hay đứng gần nhau và ngăn đỡ ngay tại chỗ chúng ta đang đứng. Chúng ta có thể khám phá và tiềm năng trọn vẹn của mình, giống như đã được anh cả Tom Perry thuộc nhóm 62 sứ đồ nhận xét. Khi hành trình khắp giáo hội, tôi đã ngạc nhiên trước những vì điều tích cực đang xảy ra. Tuy nhiên, tôi không bao giờ cảm thấy rằng một nhóm người như chúng ta đang sống theo tiềm năng thực sự của mình. Tôi tin tưởng là chúng ta không luôn luôn làm việc chung với nhau. Chúng ta vẫn còn quan tâm với quá nhiều đến các mục tiêu đối với danh lợi và thành công cá nhân, và cho thấy quan tâm quá ít đến mục đích chúng ta xây đắp vương quốc của Thượng Đế. Cầu xin chúng ta điều đoàn kết cho mục đích. Mục tiêu chúng là để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vinh cửu cho loài người. Đấng cứu rỗi, Chúa Jesus Kitô, đấng nhìn thấy từ đầu đến cuối, biết rõ rằng con đường Ngài sẽ đi đến vườn Gethsemane và đối sợ khi Ngài phán. Ai đã chai tay cầm cậy, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Đức Chúa Trời. Trong mắt Chúa, điều chúng ta đang làm hoặc nơi chúng ta đang ở thì không phải là quan trọng, mà chúng ta sẵn lòng đi đến nơi nào mà lại quan trọng hơn nhiều. Các nguyên tắc hướng dẫn của chúng ta đã được Thiên tri Joseph dẫn dạy cho chúng ta. Các nguyên tắc cơ bản của tôn giáo của chúng ta là chú ngôn của các vị sứ đồ và các vị thiên tri về Chúa Jesus Kitô, rằng Ngài đã chết, được chôn cất và sống lại vào ngày thứ ba và tăng lên trời. Và tất cả những điều khác liên quan đến tôn giáo của chúng ta chỉ là phần phụ cho chú ngôn đó mà thôi. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta noi theo gương của Đấng Cứu Rỗi, Chúa Jesus Kitô, và giơ cao tay mình với hành động tán trợ vị thiên tri yêu giáo của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Martin, thì chúng ta sẽ tìm thấy bình an, an ủi, niềm vui, và sẽ hưởng sự tốt lành của đất và những ngày sau cùng này. Trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô, Amen.
Buổi sáng nay, tôi muốn làm chuyên về phước lành thuộc lên vật chất sẽ đến của cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sống theo luật thập phân. Bài học đầu tiên tập trung vào các phước lành đến với các cá nhân và gia đình khi họ trung thành tuân theo giáo lệnh này. Bài học thứ hai nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc đóng tiền thập phân trong sự tăng trưởng của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô trên khắp thế giới. Tôi cầu xin Đức Thánh Linh sẽ xác nhận cho mỗi người chúng ta về lẽ trung thực của các nguyên tắc tôi thảo luận. Bài học số 1. Các phước lành quan trọng nhưng sâu sắc. Mẹ của chị Bernard là một người phụ nữ trung thành và một người nội trợ đầy sôi dẫn. Từ những ngày đầu của cuộc hôn nhân của bà đã giữ kỹ các hồ sơ tài chính của gia đình. Trong nhiều thập niên, bà đã tính toán kỹ lưỡng các khoản thu nhập và chi tiêu của gia đình bằng cách sử dụng các quyển sổ cái rất đơn giản. Thông tin bà thu góp được trong những năm qua là toàn diện và nhằm mục đích cung cấp tin tức. Khi chị Bernard còn là thiếu nữ, mẹ của chị đã sử dụng dữ liệu trong các quyển sổ cái đó để nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống, biết dự phòng và thận trọng quản lý của nhà cửa. Một hôm trong khi họ cùng nhau xem lại nhiều khoản chi tiêu khác nhau, thì mẹ của chị lưu ý đến một khuôn mẫu thú vị. Chi phí cho việc đi khám bác sĩ và thuốc men cho gia đình của họ là thấp hơn so với dự kiến. Bà tin rằng điều bà khám phá ra có liên quan đến phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và giải thích cho con gái mình biết một lẽ thật mạnh mẽ. Khi sống theo luật thập phân, thì chúng ta thường nhận được các phước lành quan trọng nhưng sâu sắc, mà không phải là điều chúng ta luôn trơ mong và có thể dễ dàng không được chú ý đến. Hiển nhiên là gia đình đã không nhận được thêm bất cứ khoản thu nhập nào. Thay vào đó, Cha Thiên Thượng Nhân Từ đã ban cho các phước lành giản dị trong các thức dường như bình thường. Chị Bernard đã luôn luôn ghi nhớ bài học quan trọng này từ mẹ của bà về sự giúp đỡ đến với chúng ta qua các cửa sổ trăng trời, như đã được Malachi hứa trong Kinh Cựu Ước. Thường khi giảng dạy về luật thập phân, chúng ta nhấn mạnh đến các phước lành trước mắt để ấn tượng với các phước lành vật chất có thể nhanh chóng nhận ra. Và chắc chắn là các phước lành như vậy quả thật đã được ban cho. Tuy nhiên, một số các phước lành khác nhau chúng ta có được khi vâng theo giáo lệnh này là quan trọng nhưng sâu sắc. Các phước lành như vậy chỉ có thể thấy được nếu chúng ta lưu tâm và tuân theo về mặt thuộc linh. Hình ảnh các cửa sổ trên trời do Malachi sử dụng là bài học có ích nhất. Các cửa sổ cho phép ánh sáng tự nhiên tỏa chiếu vào một tòa nhà. Tương tự như thế, sự soi dẫn và quan điểm thuộc linh được trút xuống qua các cửa sổ trên trời và vào cuộc sống của chúng ta khi chúng ta giữ đúng luật thập phân. Ví dụ, một phước lành tinh tế nhưng quan trọng chúng ta nhận được là ân tứ thuộc linh về lòng biết ơn. Ân tứ này cho phép chúng ta cảm thấy biết ơn về điều mình có để ảnh hưởng đến quyết định đối với điều chúng ta muốn. Một người biết ơn thì luôn được mãn nguyện. Một người vô ơn thì không bao giờ mãn nguyện cả. Chúng ta có thể cần được giúp đỡ và cầu nguyện để tìm ra công ăn việc làm thích hợp, cần phải có con mắt và cái tay của đức tin. Tuy nhiên, để nhận ra ân tứ thuộc linh về việc nâng cao khả năng nhận thức mà có thể giúp chúng ta có khả năng tìm ra các cơ hội làm việc mà nhiều người khác đã không chú ý đến, hoặc phước lành để có được quyết tâm của cá nhân nhiều hơn để tích cực và bỏ ra nhiều thời giờ hơn những người khác trong việc tìm kiếm một công việc làm có thể hoặc sẵn sàng làm. Chúng ta có thể muốn và mong đợi kiếm được việc làm, nhưng phước lành đến với chúng ta qua các cửa sổ trên trời có thể có nhiều khả năng hơn để hành động và thay đổi hoàn cảnh của mình. Thay vì trông mong hoàn cảnh của chúng ta được thay đổi nhờ một người nào đó hay một điều gì khác, chúng ta có thể mong muốn và làm việc một cách thích hợp để được tăng lương nhằm lo liệu tốt hơn cho các nhu cầu của cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta cần phải có con mắt và cái tai của đức tin để thấy mình có gia tăng khả năng thuộc linh và thể chất để chu toàn các nhu cầu của chúng ta với một số ít tiền, một khả năng sắc bén để trông nom một cách thích hợp của cái vật chất mà chúng ta đã có. Chúng ta có thể muốn và trông mong kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng phước lành đến với chúng ta qua các cửa sổ trên trời có thể là có nhiều khả năng hơn để thay đổi hoàn cảnh của mình. Thay vì trông mong hoàn cảnh đó được một người nào đó hay một điều gì khác thay đổi. Các binh sĩ trẻ tuổi trong Sách Mạc Môn đã khẩn thiết cầu nguyện rằng Thượng Đế thêm sức và giải thoát họ khỏi bàn tay của những kẻ thù. Thú vị thay, sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện này đã không cung cấp thêm vũ khí hoặc gia tăng con số quân lính. Thay vào đó, Thượng Đế đã bảo đảm với các binh sĩ trung thành này rằng Ngài sẽ giải thoát họ, sự bình an cho tâm hồn của họ, với đức tin cùng hy vọng lớn lao về sự giải thoát của họ nơi Ngài. Vì vậy, các con trai của Helaman đã có lòng can đảm, đã chắc chắn với một quyết tâm chinh phục và đã ra đi với tất cả sức mạnh của họ để đến với dân Lê-minh. Sự đảm bảo, sự bình an, đức tin và hy vọng thoạt đầu có thể dường như không có vẻ như là các phước lành mà các binh sĩ trẻ đang chiến đấu có thể muốn có, nhưng đó chính là các phước lành mà các thanh niên dũng cảm này cần có để tiến tới và chiếm ưu thế về thể chất và tinh thần. Đôi khi chúng ta có thể cầu xin Thượng Đế để được thành công, và Ngài ban cho chúng ta sức chịu đựng về thể chất và tinh thần. Chúng ta có thể khẩn nại để được thịnh vượng, và chúng ta có được cái nhìn xa hơn và kiên nhẫn hơn, hoặc chúng ta thỉnh cầu để được tăng trưởng và được ban phước về ân tứ. Và ân tứ đó là ân điển. Ngài có thể ban cho chúng ta lòng tin chắc và tự tin khi chúng ta cố gắng đạt được các mục tiêu xứng đáng và khi chúng ta khẩn nại để được giải thoát khỏi những khó khăn về thể chất, tinh thần và thuộc linh, thì Ngài có thể gia tăng quyết tâm và sức chịu đựng của chúng ta. Tôi hứa rằng khi các anh chị em và tôi tuân giữ luật thập phân, thì quả thật các cửa sổ trên trời sẽ mở ra và các phước lành thuộc linh và vật chất sẽ trút xuống nhiều tới mức sẽ không có đủ chỗ chứa. Chúng ta cũng sẽ ghi nhớ lời phán của Chúa: ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu. Tôi làm chứng rằng khi chúng ta lưu tâm và tuân theo về phần thuộc linh, thì chúng ta sẽ được ban phước với khả năng để nhìn rõ hơn, nghe kỹ hơn và hiểu trọn vẹn hơn ý nghĩa về sự tinh tế trong đường lối, ý nghĩa và các phước lành của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Bài học số 2: sự giảng dạy trong đường lối của Chúa. Trước khi được kêu gọi để phục vụ với tư cách là thành viên của nhóm thứ 12, tôi đã nhiều lần đọc trong sách Giáo lý và Giao ước về hội đồng được bổ nhiệm để giám sát và chi dùng các quỹ tiền thập phân thiêng liêng. Hội đồng về việc chi dùng tiền thập phân được thiết lập dựa trên sự mặc khải và gồm có đệ nhất chủ tịch đoàn, nhóm thứ số 12 vị sứ đồ và giám trợ chủ tọa. Vào tháng 12 năm 2004, khi chuẩn bị để tham dự buổi họp đầu tiên trong hội đồng này, tôi đã háo hức mong đợi một cơ hội họp hỏi đáng kể nhất. Tôi vẫn còn nhớ những kinh nghiệm tôi đã có và cảm thấy được trong hội đồng đó. Tôi đã đạt được lòng biết ơn và kính trọng sâu xa hơn đối với luật tài chính của Chúa dành cho các cá nhân, gia đình và giáo hội của Ngài, chương trình tài chính cơ bản của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô cho việc thu nhập lẫn chi dụng, được điền rõ trong tiết 119 và 120 của sách Giáo lý và Giao ước. Hai câu được tìm thấy trong những điều mặc khải này cung ứng nền tảng cho các vấn đề tài chính của giáo hội. Tiết 119 chỉ nói rằng tất cả các tín hữu sẽ phải đóng góp 1/10 tổng số lợi tức của mình hàng năm, và đây sẽ là một luật pháp vĩnh viễn cho họ mãi mãi, lời Chúa phán. Sau đó Chúa phán về việc chi dụng được phép của tiền thập phân. Nó phải được xử lý bởi một hội đồng, gồm có đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội ta, và vị giám trợ và hội đồng của hắn, cùng hội đồng thượng phẩm của ta, và do chính tiếng nói của ta nói với họ, lời Chúa phán. Vị giám trợ và hội đồng của hắn và hội đồng thượng phẩm của ta được am chỉ trong điều mặc khải này được biết đến trong ngày nay là giám trợ đoàn chủ tọa và nhóm thập số 12 vị sứ đồ. Tương ứng với mỗi tổ chức, các quỹ thiêng liêng này được sử dụng trong một giáo hội phát triển nhanh chóng để ban phước cho phần thuộc linh của cá nhân và gia đình bằng cách xây cất và bảo trì các đền thờ và nhà thờ, hỗ trợ công việc truyền giáo, phiên dịch và xuất bản thánh thư, thúc đẩy công việc nghiên cứu lịch sử gia đình, tài trợ trường học và giáo dục tôn giáo, và hoàn thành các mục đích khác của giáo hội theo như chỉ dẫn của các tôi tớ đã được sắc phong của Chúa. Tôi ngạc nhiên trước hai điều. Bạch Khải này thật là rõ ràng và ngắn gọn biết bao so với những chỉ dẫn tài chính và thủ tục hành chính phức tạp được sử dụng trong rất nhiều tổ chức và chính phủ trên khắp thế giới. Làm thế nào các vấn đề thế tục của một tổ chức lớn như Giáo hội Phục hồi của Chúa Giêsu Kitô lại có thể hoạt động trên khắp thế giới bằng cách sử dụng những chỉ dẫn ngắn gọn như vậy? Đối với tôi, câu trả lời khá thẳng thắn. Đây là công việc của Chúa. Ngài có thể tự làm công việc của Ngài. Và Đấng Cứu Rỗi cảm ơn và hướng dẫn các tôi tớ của Ngài khi họ áp dụng những điều Ngài hướng dẫn và làm việc trong chính nghĩa của Ngài. Trong buổi họp hội đồng đạo tiên đó, tôi rất cảm kích trước mức độ giản dị của các nguyên tắc hướng dẫn cuộc thảo luận và quyết định của chúng tôi. Trong những hoạt động tài chính của giáo hội, hai nguyên tắc cơ bản và cố định đều được tuân thủ. Thứ nhất, giáo hội chi tiêu trong vòng phạm vi có được và không tiêu nhiều hơn số nhận được. Thứ hai, một phần thu nhập hàng năm được giữ lại để dự trữ cho trường hợp khẩn cấp và các nhu cầu bất ngờ. Trong nhiều thập niên, giáo hội đã dạy cho các tín hữu về nguyên tắc của việc để dành thêm thực phẩm, nhiên liệu và tiền bạc để lo liệu cho trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Giáo hội là một tổ chức chỉ đơn giản tuân theo cùng các nguyên tắc như đã được nhiều lần giảng dạy cho các tín hữu. Trong khi đang diễn ra buổi họp, tôi thấy mình mong muốn rằng tất cả các tín hữu của giáo hội có thể tuân thủ theo mức độ giản dị rõ ràng, trật tự, lòng bác ái và quyền năng trong đường lối của Chúa để thực hiện các công việc thế tục của giáo hội Ngài. Bây giờ tôi đã tham gia vào hội đồng về việc chi dùng tiền thập phân trong nhiều năm rồi. Lòng biết ơn và kính trọng của tôi đối với máu mượt của Chúa đã gia tăng mỗi năm và các bài học nhận được đã trở nên sâu sắc hơn. Lòng tôi tràn ngập tình yêu thương và thán phục đối với các tín hữu trung thành và biết vâng lời của giáo hội này từ mọi quốc gia, sắc tộc, sắc ngữ và dân tộc. Khi hành trình khắp thế giới, tôi biết về những hy vọng và ước mơ, điều kiện sinh sống và hoàn cảnh khác nhau và những nỗi vất vả của các anh chị em. Tôi đã tham dự các buổi họp giáo hội với các anh chị em và đến thăm nhà của một số anh chị em. Đức tin của các anh chị em cùng có đức tin của tôi. Sự tận tâm của các anh chị em làm cho tôi trở nên tận tâm hơn. Và lòng nhân từ và sẵn lòng vâng phục của các anh chị em đối với luật thập phân xây dựng tôi để trở thành một con người, một người chồng, người cha và người lãnh đạo giáo hội tốt hơn. Tôi nhớ và suy nghĩ đến các anh chị em mỗi lần tôi tham gia vào hội đồng với việc chi dùng tiền thập phân. Xin cảm ơn lòng nhân từ và trung tín của các anh chị em khi các anh chị em tuân giữ giáo ước của mình. Các vị lãnh đạo của giáo hội phục hồi của Chúa cảm thấy một trách nhiệm to lớn để trông nom một cách thích hợp của các của lễ thiêng liêng của các tín hữu giáo hội. Chúng tôi nhận thức rất rõ về đồng tiền của người đàn bà quá thật là thiêng liêng biết bao. Đức Chúa Giêsu ngồi đối ngang cái rương đường tiền dân, cô dân chúng bỏ tiền vào thế nào. Có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Cũng có một mụ quá nghèo kia đến bỏ hai đồng tiền ăn, một phần tư xu. Ngài bèn kêu môn đồ mà phán rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ tiền vào rương nhiều hơn hết thảy những người đã bỏ vào. Vì mọi kẻ khác lấy của dư mình bỏ vào, con mụ này nghèo cực lắm, đã bỏ hết của mình có, là hết của có để nuôi mình. Tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân rằng hội đồng về việc chi dùng tiền thập phân rất thận trọng trong việc trông nom đồng tiền của người đàn bà quá. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đối với Chủ tịch Monson và hai cố vấn của ông về tài lãnh đạo hiệu quả của họ trong công việc quản lý thiêng liêng này. Và tôi ghi nhận tiếng nói và bàn tay của Chúa đã hỗ trợ các tôi tớ được sắc phong của Ngài trong việc làm tròn bổn phận để đại diện cho Ngài. Một lời mời và một chứng ngôn, việc đóng thiên thạc phan một cách chân thật có ý nghĩa nhiều hơn là một bổn phận. Đó là một bước quan trọng trong tiến trình thanh hóa cá nhân. Tôi có lời khen ngợi các anh chị em nào đã đóng thiên thạc phan của mình. Đối với những người hiện chưa tuân theo luật thập phân, thì tôi xin mời các anh chị em nên xem xét về điều mình đang làm và hãy hối cải. Tôi làm chứng rằng qua việc tuân theo luật này của Chúa, các cửa sổ trên trời sẽ được mở ra cho các anh chị em. Xin đừng trì hoãn ngày hối cải của các anh chị em. Tôi làm chứng rằng các phước lành thuộc linh và vật chất sẽ đến với cuộc sống của chúng ta khi chúng ta sống theo luật thập phân. Tôi làm chứng rằng các phước lành như vậy thường rất quan trọng nhưng sâu sắc. Tôi cũng tuyên bố rằng sự giản dị trong đường lối của Chúa và điều này rất hiển nhiên trong những công việc thế tục của giáo hội của Ngài, cung ứng các khuôn mẫu để có thể hướng dẫn chúng ta riêng cá nhân lẫn chung gia đình. Tôi cầu nguyện rằng mỗi người chúng ta có thể học được và hưởng lợi từ các bài học quan trọng này trong thánh danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
We express gratitude.
Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn cho đại ca đoàn Tabernacle về phần âm nhạc tuyệt diệu họ đã trình bày buổi sáng ngày hôm nay và ghi nhận với lòng biết ơn tất cả những người đã nói chuyện cùng chúng ta. Mời nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đại nhiệm cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn. Tiếp theo sau bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ hát bài Come Ye Thankful People Come. Sau đó, anh Matthew O. Richardson, đại nhiệm cố vấn trong Chủ tịch đoàn Trung ương Trường Chủ Nhật, sẽ dâng lên lời cầu nguyện mở đầu kết thúc. Xin mời Chủ tịch Uchtdorf.
Once there was a man who dreamed that he was in a great hall where all.
Một người đàn ông có một lần đã nằm mơ thấy mình đang ở trong một hội đường lớn. Ông đang suy nghĩ, ông đang quy tụ những người thuộc các tôn giáo trên thế giới và ông ý thức được rằng mỗi một tôn giáo thường có nhiều điều được ước ao và có giá trị. Sau đó, họ gặp một cặp vợ chồng lịch lãm trong đại diện của giáo hội và ông ta hỏi, quý vị đòi hỏi điều gì nơi tín hữu của quý vị? Họ đáp, chúng tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì cả, nhưng Chúa đòi hỏi tất cả. Cặp vợ chồng này tiếp tục giải thích về những chức vụ kêu gọi trong giáo hội, công việc giảng tại gia, công việc truyền giáo thời gian, buổi họp, tối họp mặt gia đình, sẽ ăn xin phục, ăn xin. Người này hỏi, thế quý vị có trả tiền cho những người tín hữu không? Không. Họ hiến tặng thời giờ một cách rộng rãi. Cặp vợ chồng này tiếp tục nói, và ngoài ra mỗi một 6 tháng các tín hữu của giáo hội dành một số 10 tiếng đồng hồ để nghe đại hội trung ương. Người ông kinh ngạc nói 10 tiếng đồng hồ với những người nói chuyện. Còn các ngày lễ hàng tuần của quý vị thì như thế nào? Bao nhiêu? 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày Chủ nhật. Ôi chao, các tín hữu của quý vị có thực sự làm những gì mà quý vị nói hay không? Chúng tôi chưa nói đến những điều khác, chẳng hạn như là lịch sử gia đình, cuộc trống cài, các buổi họp đặc biệt, học tập thánh thư, các buổi huấn luyện giới lãnh đạo, lớp giáo lý mỗi sáng, và còn có luật sức khỏe, nhịn ăn hàng tháng để giúp người nghèo, và đóng tiền thập phần nữa. Người đàn ông ấy nói, bây giờ tôi rất hoang mang rồi. Tại làm sao có người lại muốn tham gia một giáo hội như vậy? Một cặp vợ chồng mỉm cười và nói, chúng tôi đang hy vọng ông sẽ hỏi câu hỏi này. Tại sao lại có những người muốn tham gia vào một giáo hội như vậy? Tại một thời điểm khi mà có nhiều giáo hội trên khắp thế giới đang gặp phải tình trạng số tín hữu giảm bớt đi một cách đáng kể, thì giáo hội Các Thánh Nữ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô lại là một trong giáo hội phát triển nhanh nhất trên thế giới. Và chúng ta đã nghe Chủ tịch Monson đã nói ngày hôm nay, có hơn 15 triệu người. Có nhiều lý do này, nhưng chúng tôi xin đưa ra một vài lý do. Điểm thứ nhất, giáo hội này đã được chính Chúa Giêsu Kitô phục hồi lại trong thời kỳ của chúng ta. Ở đây, các anh chị em sẽ tìm thấy thẩm quyền để hành động trong danh của Ngài, làm phép báp têm được xá miễn tội lỗi, truyền giáo ân tứ của Đức Thánh Linh và niêm phong trên thế gian này và trên trời. Những người gia nhập vào giáo hội này đều yêu mến Đấng Cứu Rỗi Chúa Giêsu Kitô và họ muốn noi theo Ngài. Họ vui mừng trong sự hiểu biết rằng Thượng Đế phán bảo cùng nhân loại một lần nữa. Khi họ tuân được các giáo lễ thiêng liêng của chức tư tế và lập các giao ước với Thượng Đế, họ có cảm thấy quyền năng của Ngài trong cuộc sống của họ. Khi họ đi vào ngôi đền thờ thánh, họ cảm thấy rằng họ đang ở nơi hiện diện của Ngài. Khi đọc thánh thư và sống theo những lời giảng dạy của các vị tiên tri của Ngài, họ đến gần Đấng Cứu Rỗi hơn và Đấng mà họ yêu mến. Một lý do khác là vì giáo hội tạo ra nhiều cơ hội để làm điều thiện. Việc tin vào Thượng Đế là điều đáng khen ngợi, nhưng hầu hết mọi người đều muốn làm nhiều hơn là lắng nghe những bài giảng đầy soi dẫn hoặc mơ mộng về những lâu đài của họ trên cao. Họ muốn thực hành đức tin của mình. Họ muốn xắn tay áo lên và tham gia vào đại nghĩa chính nghĩa này. Và đó là điều xảy ra khi họ tham gia với chúng ta. Họ có nhiều cơ hội để biến tài năng, lòng trắc ẩn và thời giờ của họ thành những việc thiện. Vì chúng ta không trả tiền cho giới lãnh đạo địa phương của các giáo đoàn của chúng ta trên toàn thế giới, nên các tín hữu của chúng ta phải tự làm các công việc giáo vụ. Họ được kêu gọi bằng sự soi dẫn. Đôi khi chúng ta tình nguyện, nhưng đôi khi chúng ta bị tình nguyện. Chúng ta xem những sự chỉ định không phải là gánh nặng, mà là cơ hội để làm tròn các giao ước mà mình đã lập bằng lòng để phục vụ Thượng Đế và con cái của Ngài. Lý do thứ ba tại làm sao chúng ta gia nhập vào giáo hội là vì việc sống một cuộc sống môn đồ của Chúa dẫn chúng ta đến những phước lành quý báu. Chúng ta thấy phép báp têm là một khởi điểm trong cuộc hành trình làm môn đồ của chúng ta. Việc chúng ta bước đi hàng ngày với Chúa Giêsu Kitô dẫn đến sự bình an và mục đích của cuộc sống này và niềm vui sâu sắc và sự cứu rỗi vĩnh cửu trong thế giới ngày mai. Những người nào đi theo con đường này một cách trung tín sẽ tránh được nhiều cạn bẫy, nỗi buồn phiền và hối tiếc của cuộc đời. Những người có lòng khó khăn và chân thật sẽ tìm thấy kho báu vĩ đại của kiến thức ở đây. Những người nào đau khổ hoặc đau buồn sẽ tìm thấy được sự chữa lành ở nơi đây. Những người nào có gánh nặng tội lỗi sẽ tìm thấy được sự tha thứ, tự do và sự nghỉ ngơi. Việc tìm kiếm lẽ thật đã dẫn hàng triệu người đến với giáo hội Các Tín Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Tuy nhiên, có một số người rời bỏ giáo hội mà họ đã từng yêu mến. Có người có thể hỏi, nếu phúc âm chân thật và tuyệt vời, thì tại sao lại có người bỏ đi? Đôi khi chúng ta cho rằng đó là vì họ bị xúc phạm hoặc lười biếng hoặc vì tội lỗi. Thật ra, điều đó không đơn giản như vậy. Trong thực tế, không phải chỉ có một lý do được áp dụng cho nhiều tình huống. Một số tín hữu thân yêu của chúng ta đã tranh đấu trong nhiều năm với thắc mắc là họ có nên tự tách rời khỏi giáo hội này hay không. Trong giáo hội này là giáo hội hoàn toàn tôn trọng quyền tự quyết cá nhân, là giáo hội đã được thiết lập được một thiếu niên phục hồi là người đã đặt ra câu hỏi, là tìm kiếm câu trả lời. Chúng ta kính trọng những người chân thành tìm kiếm lẽ thật. Chúng ta có thể rất buồn khi cuộc hành trình của họ dẫn họ rời khỏi giáo hội mà chúng ta yêu mến và lẽ thật của chúng ta đã tìm thấy được. Nhưng chúng ta luôn tôn trọng quyền của họ để thờ phượng Thượng Đế toàn năng theo tiếng gọi lương tâm của họ, cũng giống như chúng ta thỉnh cầu đặc ân đó cho bản thân mình. Một số người đã vất vả với những câu hỏi chưa được trả lời về những điều đã được nói hoặc làm trong quá khứ. Chúng ta không khai nhìn nhận rằng trong gần 200 năm lịch sử của giáo hội, cùng với một dòng liên tục các sự kiện soi dẫn, đáng kính, thiêng liêng, thì cũng đã có một số điều đã được nói và làm có thể khiến mọi người phải đặt ra câu hỏi. Đôi khi câu hỏi này nảy sinh ra chỉ vì chúng ta chưa có đủ thông tin và chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút. Cuối cùng, khi toàn bộ sự thật được biết đến, thì những điều mà không có ý nghĩa đối với chúng ta trước đó sẽ được giải đáp một cách tỏ tường cho chúng ta. Đôi khi có sự khác biệt về quan điểm như về ý nghĩa thật sự của các sự kiện đó. Một câu hỏi tạo ra mối nghi ngờ đối với một người thì có thể lại xây đắp đức tin nơi những người khác sau khi đã tìm hiểu kỹ lưỡng. Và tôi sẽ hoàn toàn thẳng thắn rằng đôi khi các tín hữu hoặc các vị lãnh đạo trong giáo hội đã làm những điều sai lầm. Có thể có nhiều điều đã được nói hoặc làm nhưng không phù hợp với giá trị, nguyên tắc và giáo lý. Tôi cho rằng giáo hội chỉ sẽ được hoàn hảo nếu được điều hành bởi những con người hoàn hảo. Thượng Đế là hoàn hảo. Giáo lý của Ngài là thánh khiết. Nhưng Ngài làm việc qua chúng ta là con cái không hoàn hảo của Ngài. Và những người không hoàn hảo làm những điều sai lầm. Trong trang đầu của sách Mặc Ngôn chúng ta đọc, và giờ đây, nếu có lỗi lầm, thì đó là lỗi lầm của loài người. Vậy nên, đừng có nên án những sự việc của Thượng Đế, để các ngươi có thể được xét thấy là không có tì vết trước ghế phán xét của Đấng Kitô. Điều đó luôn luôn là như vậy, và sẽ như vậy, cho đến khi Ngài hoàn hảo, khi chính Đấng Kitô sẽ thân hành trị vì trên thế gian. Đáng tiếc là một số người đã vấp ngã về những sai lầm của loài người. Mặc dù với điều này, lẽ thật vĩnh cửu của phúc âm phục hồi được tìm thấy trong giáo hội kế thánh nước ngày sau của Chúa Giêsu Kitô vẫn không bị hoen ố, bị thu nhỏ hoặc bị hủy diệt. Là vị sứ đồ của Chúa Giêsu Kitô và là một người đã tận mắt thấy các hội đồng và những hoạt động của giáo hội này, tôi long trọng làm chứng rằng không có một quyết định quan trọng nào có ảnh hưởng đến giáo hội hoặc các tín hữu của giáo hội đã từng thực hiện mà không được nghiêm túc tìm kiếm sự soi dẫn, hướng dẫn và tán thành của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Đây là giáo hội của Chúa Giêsu Kitô. Thượng Đế sẽ không cho phép giáo hội của Ngài bị trệt ra khỏi đường lối đã được rạch ra, hoặc không làm tròn bổn phận, số vận thiêng liêng của giáo hội này. Đối với những người đã tự tách ra khỏi giáo hội, tôi xin nói, hãy các bạn thân mến, có một chỗ dành cho các bạn ở đây. Hãy đến và thêm các tài năng, ân tứ và nghị lực của các anh chị em với các tài năng, ân tứ và nghị lực của chúng tôi. Như vậy chúng ta sẽ đều trở nên tốt hơn. Sẽ có một người có thể hỏi, nhưng còn những nỗi nghi ngờ của tôi thì sao? Thắc mắc là một điều tự nhiên. Nó là hạt giống của một thắc mắc chân thật thường mọc lên và lớn mạnh thành một cây cổ thụ của sự hiểu biết. Có rất ít tín hữu của giáo hội lúc này hay lúc khác mà đã không phải đối phó với những câu hỏi nghiêm trọng hoặc nhạy cảm. Một trong các mục đích của giáo hội là nuôi dưỡng và vun trồng hạt giống của đức tin, ngay cả khi đôi khi trong đất cát của nỗi nghi ngờ mà không biết chắc chắn. Đức tin là hy vọng về những điều mình không trông thấy, nhưng có thật. Vì vậy ít nhất, xin hãy nghi ngờ những điều mình đang nghi ngờ. Xin hãy nghi ngờ những điều mình nghi ngờ trước khi mình nghi ngờ đức tin của mình. Đừng bao giờ để cho điều mình đang nghi ngờ giam giữ, ngăn cản hoặc tách rời chúng ta khỏi tình thương yêu của tình thương, sự bình an và các ân tứ quý giá của Chúa. Một số người có thể nói tôi không hợp với mấy người trong giáo hội. Nếu có thể nhìn vào lòng của chúng tôi thì các anh chị em sẽ thấy rằng các anh chị em sẽ dễ hòa nhập hơn với mình đã nghĩ. Cũng giống như các anh chị em, chúng tôi cũng có những khao khát, khó khăn và hy vọng giống như các anh chị em. Kinh nghiệm hoặc sự dạy dỗ của anh chị em có thể dường như khác với các điều mà các anh chị em cảm nhận đối với những người thánh hữu ngày sau. Nhưng điều đó có thể là một phước lành. Thưa các anh chị em và các bạn thân mến, chúng tôi cần các tài năng và quan điểm độc đáo của các anh chị em và các bạn. Sức mạnh của giáo hội này chính là vì có nhiều người và nhóm nhiều người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Một số người có thể nói, tôi không nghĩ là mình có thể sống theo các tiêu chuẩn của quý vị được. Còn thêm lý do nữa để đến với chúng tôi. Giáo hội được thiết lập để nhằm nuôi dưỡng những người không hoàn hảo, khó khăn và mệt mỏi. Giáo hội này có đầy những người hết lòng, mong muốn tuân giữ các lệnh truyền, cho dù họ chưa thể hoàn toàn tuân giữ các lệnh truyền này. Một số người có thể nói, tôi biết một tín hữu của giáo hội quý vị là một người đạo đức giả. Tôi không bao giờ có thể gia nhập vào một giáo hội mà có một người tín hữu như vậy. Nếu các bạn định nghĩa chữ đạo đức giả là một người không hoàn toàn sống theo những điều họ tin tưởng, thì chúng tôi đều là những người đạo đức giả cả. Không một ai trong chúng tôi được giống như Đấng Kitô cả, nhưng tất cả chúng ta biết rằng mình được nên giống như Ngài. Nhưng chúng tôi tha thiết mong muốn khắc phục được các lỗi lầm và các ý muốn tội lỗi để trở thành người tốt hơn, giống như là Chúa Giêsu hơn. Nếu đây là những ước muốn của các bạn, thì bất kể hoàn cảnh, lịch sử cá nhân hay sức mạnh của chứng ngôn của các bạn, thì vẫn có chỗ cho các bạn trong giáo hội này. Hãy đến và tham gia với chúng tôi. Mặc dù con người có khi không hoàn hảo, chúng tôi tin rằng các bạn sẽ tìm thấy trong các tín hữu của giáo hội này rất nhiều người tốt nhất trên thế giới này. Giáo hội của Chúa Giêsu Kitô thường thu hút những người tử tế, có lòng quan tâm, những người chân thật và cần cù. Nếu các bạn trông mong tìm thấy những người hoàn hảo ở đây, thì các bạn sẽ phải thất vọng. Nếu các bạn tìm kiếm giáo lý thanh khiết của Đấng Kitô, lời của Thượng Đế làm hàn gắn một tâm hồn bị tổn thương và ảnh hưởng thánh hóa của Đức Thánh Linh, thì các bạn sẽ tìm thấy được những điều đó ở nơi đây. Trong thời đại suy yếu đức tin này, trong thời đại có rất nhiều người cảm thấy rời xa ảnh hưởng của Chúa, thì ở đây các bạn sẽ tìm thấy một nhóm người khao khát để biết và đến gần với Đấng Cứu Rỗi hơn bằng cách phục vụ Thượng Đế và đồng loại giống như các bạn vậy. Hãy đến và tham gia với chúng tôi. Tôi nhớ một thời gian của cuộc sống của Đấng Cứu Rỗi khi có nhiều người rời bỏ Ngài, thì Chúa Giêsu Kitô hỏi 12 môn đồ của Ngài rằng, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Và Simon thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Có khi chúng ta phải trả lời câu hỏi đó. Chúng ta cũng sẽ bỏ Ngài đi chăng? Hoặc chúng ta sẽ bám chặt vào cuộc sống vĩnh cửu như Phêrô đã nói. Nếu các bạn tìm kiếm lẽ thật, ý nghĩa và một cách để biến đổi đức tin thành hành động, nếu các bạn đang tìm kiếm một nơi để thuộc vào, thì hãy đến tham gia với chúng tôi. Nếu các bạn đã bỏ đức tin mà các bạn đã lần có, hãy trở lại tham gia với chúng tôi. Nếu các anh chị em đang muốn bỏ cuộc, thì ở lại lâu hơn một chút nữa. Ở đây có một chỗ dành cho các anh chị em. Tôi khẩn nài với tất cả những ai đang nghe và đang đọc lời này. Hãy đến tham gia với chúng tôi. Hãy lưu tâm đến những lời kêu gọi của Đấng Kitô diệu hiền. Hãy đến vác cây thập tự của các anh chị em và noi nương nơi Ngài. Vì nơi đây các anh chị em sẽ tìm thấy những điều quý báu vô giá. Tôi làm chứng rằng các anh chị em sẽ tìm thấy ở nơi đây những lời của cuộc sống vĩnh cửu và con đường dẫn đến sự bình an và hạnh phúc. Tôi tha thiết cầu nguyện rằng công việc tìm kiếm lẽ thật của các anh chị em sẽ ghi khắc vào lòng các anh chị em một ước muốn để đến và tham gia với chúng tôi trong tôn danh thánh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
our most kind and loving Heavenly Father.
Của chúng con. Một ân phước và phước lành để được nghe từ những vị tiên tri và sứ đồ của giáo hội của Ngài. Chúng con yêu mến họ vì sự phục vụ của họ. Chúng con cầu nguyện mà chúng con có thể tán trợ họ. Không phải chỉ bằng cách nghe lời của họ, nhưng mà cũng làm theo những lời của họ. Chúng con cảm ơn cho những người truyền giáo khắp thế giới. Xin cho ban phước họ sẽ cảm nhận tình yêu thương của chúng con đối với họ, và xin ban phước chúng con có thể làm chung với họ. Chúng con cầu nguyện cho những người mà đang tìm hiểu và muốn biết về giáo hội, và những người mà đang gặp sự khó khăn. Xin cha ban phước họ sẽ tìm những sự đáp ứng từ những lời cầu nguyện của họ qua Đức Thánh Linh. Chúng con cầu xin cho những người này và cũng bày tỏ lời lòng biết ơn đến Chúa Giêsu Kitô trong thân nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Đây là phiên họp đầu tiên của Đại hội Trung ương Vãng Niên kỳ thứ 183 của Giáo hội Các Thánh Nữ Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Những người nói chuyện được chọn ra từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của giáo hội. Phần âm nhạc do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tính cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.